Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn tối thứ hai mỗi tuần. Xin chào giáo sư.
Chào cô.
Mời quý vị và các bạn cùng tham gia chương trình trực tiếp. Lúc này chúng tôi đang livestream từ Facebook của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và chúng tôi trình bày thông tin mới, nhận những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới du học Hoa Kỳ để giải đáp trong lúc chương trình diễn ra lúc này. Mong quý vị có những câu hỏi nào liên quan thì vui lòng bỏ dưới phần bình luận nhé, để giáo sư Cường có thể giải thích cho quý vị và các bạn được hiểu rõ về giáo dục Mỹ cũng như là du học Hoa Kỳ. Ngày hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái ngành học mới tại Mỹ mà ngành học không phải là ngành học mới tại Mỹ mà là một ngành học mới mà mình chưa được từng giới thiệu qua trong cái chương trình du học Hoa Kỳ hàng tuần trên đài VOA, đó là ngành quản lý xây dựng. Mình đã từng giới thiệu với các bạn về ngành xây dựng rồi, nhưng mà ở cấp quản lý xây dựng thì là một cái chân trời mới nữa, nó có đòi hỏi nhiều kiến thức khác hơn, cái sự đào tạo cũng sâu hơn, kỹ hơn, và cái yếu tố điều kiện để mà đáp ứng được vào ngành này nó cũng khó khăn hơn rất nhiều. Mong các bạn có thể gọi là có được những cái kiến thức cơ bản về cái ngành học này qua chương trình ngày hôm nay. Nói về quản lý xây dựng thì ở Việt Nam thì các bạn ở đại học Bách Khoa, các bạn nào mà có xu hướng vào đại học Bách Khoa vân vân đó, đại học xây dựng vân vân đó thì cũng đã quá quen. Nhưng mà tại sao phải đi học ở Mỹ về ngành quản lý xây dựng, nó có gì đặc biệt? Đó là cái điều mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị ngày hôm nay qua cuộc nói chuyện với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin hỏi giáo sư, quản lý xây dựng ở Mỹ đó, cái ngành này nó có những cái gì hấp dẫn, có những cái gì đặc biệt hoặc là phong phú, nhất là đối với du học sinh các bạn từ quốc tế sang Mỹ học tập, thưa giáo sư?
Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, tại vì nó có thể đánh tan những cái hiểu lầm của nhiều người nghĩ rằng là quản lý xây dựng, thường thường quản lý xây dựng nó nằm ở trong cái khu vực nào, thì thường thường chương trình cử nhân hay là thạc sĩ về quản lý xây dựng thường thường nằm trong một cái trường kỹ sư. Một trường kỹ sư thường thường là được huấn luyện các kỹ sư về làm về các công nghệ, nhưng mà tại sao lại dính líu đến vấn đề quản lý đó. Thường thường người ta nghe đến vấn đề mà quản lý xây dựng thì họ nghĩ rằng là phải vào một cái trường nào về kinh tế hay là về quản lý để học, nhưng mà cái đó là cái sự hiểu lầm. May mắn quá hôm nay chúng ta có cái cơ hội để mà nói qua cái ngành này để mà đánh tan những cái hiểu lầm này. Thì cái quản lý xây dựng nó nằm thường thường nằm trong một cái khu vực, một trường kỹ sư của một đại học nào đó, và nằm dưới một cái phân khoa xây dựng. Thì trong chương trình Civil Engineering là chương trình về kỹ sư xây dựng, thì nó có một cái chương trình quản lý, tại vì nó rất là cần thiết cho các kỹ sư. Mặc dù mình học những cái yếu tố về công nghệ, nhưng mà vấn đề quản lý chưa chắc là được vững chãi. Bởi thế người ta cần những người không những ra kỹ sư mà có những cái tài năng về quản lý nữa. Cô hỏi rằng là cái vấn đề quản lý xây dựng ở Mỹ như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là nó rất là thịnh hành, tại vì nước Mỹ từ trước đến giờ rất là cần về cái ngành này, nhất là trong cái thời kỳ vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là cái COVID là nó ngăn chặn những cái sự xây dựng, những cái vấn đề xây dựng về nhà cửa. Thì thời gian tới nếu mà vaccine xong rồi thì có sự bùng nổ về quản lý xây dựng, nhưng mà không phải tại vì COVID mà cái nhu cầu về quản lý xây dựng nó được cao trong kỳ tới. Nhưng mà từ trước đến giờ thì ở nước Mỹ cái vấn đề quản lý xây dựng thì rất là cần thiết, tại vì vấn đề xây dựng rất là cần thiết trong cái hệ thống về cầu cống, về tất cả những cái nhà cửa của Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là đi học ở Mỹ là hay, rất là hay, tại vì có những cái trường đại học rất là lớn, có những cái chương trình áp dụng công nghệ cho cái ngành này, và mình có cái cơ hội tiếp xúc với những cái hãng thầu về xây dựng rất là lớn ở nước Mỹ. Bởi thế nếu bạn mà các bạn ở Việt Nam muốn đi học ngành này thì tôi nghĩ rằng là nước Mỹ là một cái nơi rất là lý tưởng để các bạn để đi học. Cái nhu cầu nó rất là càng ngày càng cao. Chúng ta thấy rằng là tất cả các quốc gia nào thì cái hệ thống về infrastructure là hệ thống trong cái nước đó họ càng ngày càng 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 dạ, càng càng lớn
cơ sở
tuổi
hạ
ra,
tầng
càng 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 cần sự bổ túc. Tất cả chúng ta thấy rằng là hệ thống giao thông ở Mỹ nó rất là cũ, thì bởi thế tất cả những cái đô thị giống như là ở New York hay là những cái thành phố lớn giống như Washington DC, chúng ta thấy rõ ràng là cái nhu cầu về xây dựng rất là cao. Nhưng mà học về cái ngành xây dựng là một phần, nhưng mà nếu mà không có cái kỹ năng về quản lý thì cái đó là sự thiếu thốn. Bởi thế cái ngành quản lý xây dựng nó rất là thịnh hành, và nếu các bạn ra trường ở Mỹ thì chắc chắn 100% là sẽ có việc. Chúng tôi theo trường đại học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chúng tôi cũng có cái ngành này trong cái trường kỹ sư, mà chúng tôi không có thể đào tạo đầy đủ sinh viên để mà cung cấp cho các hãng thầu ở vùng này.
Dạ, giáo sư nói cái nhu cầu về cái ngành này nó cao là vì cái cơ sở hạ tầng á là một ngày một càng một phát triển, càng một tiến bộ và càng phải xây mới, mở rộng hơn, không chỉ ở nước Mỹ mà đặc biệt là những nước như ở Việt Nam, khi các bạn đi học từ Mỹ mà các bạn về phục vụ lại ở Việt Nam thì cái ngành này rõ ràng là rất là cần thiết, tại vì Việt Nam cơ sở hạ tầng đang càng ngày càng phải được phát triển và nâng cấp mở mang thêm nữa. Thì nếu như các bạn có một cái bằng cấp về xây dựng là đã tốt rồi, nhưng mà quản lý xây dựng nữa thì sẽ đưa các bạn tới những cái vị trí cao hơn trong cái nghề nghiệp của mình. Thưa giáo sư, với một cái bằng cấp từ ngành quản lý xây dựng tại Mỹ đó, thì một khi ra trường, những cái địa vị, những cái vị trí công việc làm nào là những cái nơi mà các bạn có thể hướng tới sau khi có được bằng cấp từ Mỹ về ngành quản lý xây dựng?
Thì thường thường khi mà học với cái ngành này xong thì các bạn có thể có cái cơ hội làm việc cho những cái hãng hãng thầu lớn của Mỹ. Và ngoài ra ở Mỹ cũng có những cái cơ quan chính phủ giống như là cái bộ về xây dựng và giao thông của Mỹ. Thì nếu mà các bạn được thẻ xanh thì cũng thể làm cho những cái cơ quan của chính phủ Mỹ. Nhưng mà những cái hãng thầu mà lớn nhất của nước Mỹ họ rất là cần những người mà những vị có cái khả năng về quản lý xây dựng.
Dạ, đó là những cái cơ hội mà có thể có, còn phần đông là các bạn học xong các bạn về Việt Nam hoặc là các bạn đi đâu trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của các bạn với một cái bằng quản lý xây dựng đó thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái cơ hội vào những cái vị trí ví dụ như là một người kỹ sư thực địa hay là một người khảo sát về công trình hoặc là một người quản lý về những cơ sở hạ tầng hoặc là những cái vị trí như là kỹ sư về dịch vụ xây dựng
Vâng,
hoặc là
cô nói rất
người
là đúng. Nếu mà học ngành này ra thì có rất là nhiều cái chức vụ trong những cái hãng thầu, nói qua là những cái quản lý cơ sở, kỹ sư ở địa điểm, kiểm soát viên xây dựng chẳng hạn, kỹ sư dịch vụ xây dựng và tư vấn bền vững. Thường thường vấn đề những người mà họ học ngành này ra thì họ thường thường họ mở hãng, họ làm về cố vấn cho các hãng lớn. Thì theo cái thống kê của Mỹ thì khoảng đến 40% của những người có cái kỹ năng về 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 xây dựng để mà thường thường họ ra họ mở hãng ngoài để đi làm cho các là hãng lớn.
Ở Mỹ đào tạo ra cái bằng cấp gọi là quản lý xây dựng này nè, thưa giáo sư, thì là ở cái cấp tín chỉ, ở cái cấp gọi là chứng chỉ hay là ở cái cấp là bằng cấp, tức là từ 2 năm cao đẳng, 4 năm đại học hay là lên tới thạc sĩ thêm 2 năm hoặc là tiến sĩ như thế nào, những cái thang bậc mà phải đi trong cái con đường này, thưa giáo sư?
Cái chương trình đào tạo và huấn luyện cho cái ngành này thì nó cũng chia ra thành 3 phần, có nghĩa là 3 cấp. Nếu các bạn chỉ muốn ra làm để một phụ tá của những người về cái ngành này, về cái ngành xây dựng mà muốn làm, chỉ có phụ tá mà không có thể lên làm lãnh đạo trong những cái ngành này, thì các bạn chỉ học được 2 năm cấp cao đẳng, trường cao đẳng cộng đồng thì thường có chương trình 2 năm. Thì các bạn cũng học sơ qua về những cái lý thuyết về về đây, nhưng mà không đầy đủ để có thể mình làm trong cái ngành này, trong cái lĩnh vực giống như lãnh đạo trong cái ngành này được. Tối thiểu theo chúng tôi biết thì các bạn phải có bằng cử nhân về cái ngành này thì có thể làm được trong những cái hãng lớn quản lý xây dựng, trong những cái chức vụ mà các bạn muốn. Thì chương trình đào tạo 4 năm cho cử nhân, thường thường tất cả các đại học nếu có trường kỹ sư thì thường dưới trường kỹ sư có một cái gọi là cái phân khoa tên là khoa về xây dựng, là Civil Engineering Department. Thì dưới cái khoa đó có nhiều cái vấn đề mà gọi là nhiều cái track, nhiều cái mà mình có thể chú trọng vào. Thì một trong những cái chú trọng quan trọng nhất là cái vấn đề engineering, và gọi là nó ngờ ra là xây dựng, quản lý xây dựng. Thì đây là một trong những cái cơ hội mà các bạn khi học chương trình 4 năm ở một trường kỹ sư, không những ra kỹ sư về xây dựng nhưng mà mình có lấy thêm những cái lớp nó cần thiết cho cái bằng này, và sau khi đó các bạn ra thì được thành kỹ sư về xây dựng, nhưng mà chú trọng vào cái ngành về
Quản lý, dạ.
gọi là
Thưa,
về
Dạ,
chú
thưa giáo
trọng
sư,
vào
lúc
cái
này thì
ngành
có
xây dựng
nhiều người
và
họ
quản
có
lý,
nhiều
có
câu
nghĩa là chú
hỏi đặt
trọng vào quản
ra với
lý.
lại cái ngành quản lý xây dựng, thưa giáo sư. Thế thì những cái điều kiện nói về xây dựng thì những cái kỹ năng nào cần thiết, vật lý chắc chắn có rồi, thì toán có hay không, và nó có thêm cái chữ quản lý nữa thì có cần phải có những cái kỹ năng về quản lý, hoặc là học thêm ngoài cái xây dựng là phải học thêm về cái sự gọi là management quản lý, như là quản lý doanh nghiệp vân vân hay không?
Vâng, thì mình phải trở lại mình hỏi rằng là một nhà quản lý xây dựng là làm những cái gì? Thường thường là phải dự toán về các chi phí ngân sách cho cái dự án đó và giải thích những cái cách thức về dùng cái kỹ thuật của cái ngành đó và hợp tác với các kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia trong ngành này. Cái chuyện rất là quan trọng là chọn nhà thầu phụ và phải làm sao lên lịch và điều phối các hoạt động của họ để làm sao cái dự án được được thành công, mình không có mất thì giờ, không có phải delay, không có phải bị hạn lại, việc phải dời lại và theo dõi dự án cho các tiến bộ và các vấn đề ngân sách cho công ty xây dựng và ứng phó với cái nếu mà có một cái gì mà nó không có được tốt theo cái planning của mình đó, có nghĩa là mình có sự chậm trễ thì mình phải đối phó như thế nào. Và như vậy thì chúng ta rõ ràng là những cái kỹ năng cần thiết cho những người này là cái thứ nhất là cái sự giao tiếp phải rất là tốt, tuyệt vời. Không có sự có cái kỹ năng về giao tiếp thì rất là khó khăn, tại vì người làm trong ngành quản lý xây dựng là tiếp xúc rất là nhiều bất cả các hàng người, từ những người từ những cái cấp về kỹ sư, kiến trúc sư vẫn không, ngoài ra là những người coi như là họ làm việc với mình mà họ khó khăn, ví dụ những cái khách hàng họ khó khăn hay là bởi thế cái giao tiếp cái kỹ năng về giao tiếp là quan trọng nhất. Nếu không có kỹ năng về giao tiếp thì không có thể làm việc trong ngành này. Ngoài ra thì khi mà làm việc về ngành này thì mình phải có cái khả năng ủy quyền nhiệm vụ, không thể là mình không phải lấy hết mình làm được. Cái thứ nhất là mình không có đủ thời giờ, cái thứ nhì là mình không có thể làm tốt hơn những người có những cái khả năng về trong này, bởi thế mình phải có cái khả năng ủy quyền nhiệm vụ cho những người khác và mình phải prioritize, có nghĩa là có cái khả năng ưu tiên trong các hoạt động, không phải là cái Mỹ nó gọi là first thing first, có nghĩa là mình biết cái gì quan trọng nhất mình làm trước rồi đến thứ nhì thứ ba vì mình biết rằng là như vậy thì tốt. Và ngoài ra là có cái sở hữu kỹ năng giải quyết vấn đề là cái đó quan trọng nhất, tại vì trong cái ngành xây dựng thì những cái chuyện mà khó khăn nó có thể là không đúng theo cái plan của mình hay là những ý muốn của mình thì mình phải giải quyết như thế nào. Đó là tóm ra là những cái kỹ năng quan trọng nhất mà chúng ta phải có nếu mà muốn trở thành một nhà quản lý xây dựng thành công.
Cảm ơn bạn Nhật Quang có đề nghị là mình sẽ nói về ngành logistics, tại vì Việt Nam xuất nhập khẩu rất mạnh thì có nhu cầu tìm hiểu về ngành học này tại Mỹ rất là cao. Trong chương trình tới chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái ngành học này tại Mỹ như thế nào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái ngành quản lý xây dựng, và cũng mong là cái ngành quản lý xây dựng này nó sẽ với những cái đào tạo rất đặc biệt ở Mỹ, như các bạn vừa nghe giáo sư trình bày, thì nó sẽ mở ra cho các bạn một cái ý niệm mới hoặc là một cái kế hoạch mới cho bản thân. Biết đâu là mình sẽ thích thú về cái ngành học này thay vì là logistics thì sao? Các bạn theo dõi chương trình mà có những cái ngành học nào mà các bạn quan tâm á, các bạn cứ để đây, chúng tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc của các bạn cũng như là trình bày những cái ngành học mà các bạn yêu thích ha. Nói về quản lý xây dựng thì tại sao đi học ở Mỹ thì nó sẽ đặc biệt hơn, nó sẽ hay hơn học những nơi khác? Thì như các bạn thấy là vì Mỹ là một trong những nơi có những cái công trình, những cái cơ sở hạ tầng, những cái gọi là nền tảng về kiến trúc, về tất cả những cái mà liên quan tới xây dựng cũng là đi hàng đầu. Rồi chưa kể đó là những cái chất lượng của Mỹ cũng là hàng đầu. Rồi cái giáo dục, cái chất lượng giáo dục đào tạo của Mỹ cũng là danh tiếng số một rồi. Và thêm nữa thì các bạn thấy là về ngành xây dựng lúc này đó, thì mình đang nói với cái thời đại là 4.0, thì tất cả những cái kỹ thuật số, những cái ứng dụng về khoa học máy tính, về người gọi là trí tuệ nhân tạo hoặc là robot người máy vân vân, vào những cái ngành nghề, đặc biệt là vào xây dựng, thì nó cũng là một trong những nơi hàng đầu trên thế giới. Thành ra các bạn tới Mỹ học tập về ngành học này, các bạn sẽ có cơ hội không chỉ tìm hiểu về ngành học mà được tiếp xúc, được đào luyện trong một cái môi trường công nghệ cao, chất lượng cao, cũng như là có được cái cơ hội thực tập tại những cái nơi trên thực địa, tức là những công ty xây dựng hàng đầu ở nước Mỹ nữa. Đó là nơi mà đưa tới cho các bạn những kinh nghiệm thực tế, chất lượng hàng đầu trên thế giới, để các bạn đem về một cái vốn kiến thức rất là hữu ích, rất là giá trị. cho cái hành trình nghề nghiệp của mình trong tương lai. Dạ, thưa giáo sư, nói về cái ngành này thì xin hỏi giáo sư là để đi theo học cái ngành quản lý xây dựng tại Mỹ đó, một người ở Việt Nam từ khi mà các bạn ra trường để bước vào cái ngành học này thì các bạn phải chuẩn bị cho mình bao nhiêu năm học và chuẩn bị cho mình sẽ có những kiến thức như thế nào nếu đi Mỹ đào tạo về cái ngành này và tiền bạc ra sao?
Theo chúng ta đã nói rằng là cái ngành này thường thường nó nằm trong một cái trường kỹ sư thì các bạn phải có cái khả năng toán và lý hóa và tất cả về khoa học nó đủ điểm trong cái SAT để được một cái trường kỹ sư ở Mỹ nhận. Đó là cái chuyện quan trọng nhất. Các bạn phải giỏi về toán, tại vì cái chương trình này nó nằm trong một cái trường kỹ sư ở trong một cái hệ thống đại học ở Mỹ. Đó là một cái vấn đề quan trọng nhất. Cái thứ nhì là theo chúng ta biết là muốn qua Mỹ học phải các bạn phải qua cái giai đoạn là phải có cái F1 visa thì phải có điểm TOEFL đúng theo cái mức độ là hiện tại là 80 điểm và điểm IELTS là khoảng tối thiểu là 6.5. Và ngoài ra vấn đề về tài chính thì chúng ta biết rồi phải có cái khả năng mà để trả trong 4 năm thời gian mà các bạn đi học cho chương trình cử nhân. Thì thường thường một năm ở Mỹ vấn đề học phí thì khoảng 50.000 đô la, và ngoài ra đó là có thể ít hơn và nhiều hơn, nhưng ngoài ra thì vấn đề ăn ở Mỹ thì có thể là một năm là 15.000 đô la, 12 cho đến 15.000 đô la, tùy theo nếu các bạn ở trong cái khuôn viên ở trong của trường là ở campus về housing về những cái kiến trúc xá của trường đại học bên này. Thì nhưng mà thường thường khi các bạn nghe vấn đề học phí là 50.000 đô la, các bạn lo ngại là không có trả được. Theo chúng tôi biết thì chương trình quản lý về xây dựng thì nó cũng nằm trong cái hệ thống cho học bổng cho tất cả các sinh viên học năm đầu tiên. Mặc dù là trong cái ngành này nó rất là thịnh hành ở Mỹ, nhưng mà tất cả cái điều kiện để được nhập vào và được học bổng để mà trang trải cái vấn đề, những cái học phí như vậy nó rất là tốt. Nếu các bạn nếu có điểm tốt ở cấp 3 và nạp đơn và xin được đôi lúc có thể đến 80 đến 100% tiền học phí thì các bạn phải khỏi lo. Nhưng mà trung bình thì chắc chắn là khi nào bạn cũng có một tối thiểu cái vấn đề học bổng để mà không mình không có trả 100%. Thì thường thường trung bình là thường 60% cho các sinh viên Việt Nam mà tôi biết.
Dạ thưa giáo sư, nhưng mà tại vì cái này nó có cái chữ quản lý đó, thì quản lý trong xây dựng thì có 4 năm học đại học với bằng cử nhân thì có ra làm được cái chức vị quản lý hay không, hay là phải lên tới thạc sĩ thưa giáo sư?
Thường thường thì họ muốn các sinh viên tối thiểu phải có bằng cử nhân 4 năm về trong cái lĩnh vực này. Thì theo chúng ta biết rằng là mặc dù mình nói rằng là quản lý xây dựng, nhưng mà thật ra nguyên cả cái chương trình đó là nó huấn luyện các sinh viên trở thành kỹ sư về xây dựng, và có khoảng thêm 6 lớp mà thôi, là 6 cái lớp học, mỗi cái lớp học là 3 chứng chỉ. Thì xin lỗi tôi
Sáu
để
lớp học
câu
đó
này
là
thank
chuyên
you
về
for thank
quản lý phải không ạ?
you for theo chúng tôi biết thì trong cái thời gian 4 năm đó thì các bạn có cái cơ hội học thêm, phải lấy thêm 6 lớp để mà trở thành trong cái ngành này.
Mà sáu lớp đó có phải là chuyên về kỹ năng quản lý không, giáo sư?
6 lớp này nó chú trọng vào giống như hệ thống kinh tế quản lý xây dựng chẳng hạn, hay là những cái lớp học giống như về kỹ thuật quản lý xây dựng, quản lý chất lượng và thực hiện xây dựng, luật môi trường và quản lý. Nó những cái lớp này không phải là tiêu biểu cho các chương trình kỹ sư kỹ thuật ở Mỹ, nhưng cái lớp học này nó có thể là đúng hơn là trong cái ngành quản lý. Bởi thế những cái lớp học đó rất là cần thiết cho các sinh viên mà có 4 năm. Và theo cô nói cũng rất là đúng, là mặc dù học 4 năm xong mình ra làm không có thể là làm trong cái ngành này ngay lập tức, là có thể lãnh đạo trong cái ngành quản
Xây
lý
dựng.
xây dựng ngay lập tức. Thì nếu mà các bạn muốn ra để vào làm lãnh đạo về trong cái ngành này những cái chức vụ cao hơn thì thường chúng tôi đề nghị rằng là các bạn học thêm cái chương trình thạc sĩ. Thì chương trình thạc sĩ trong một năm đó thì nó chú trọng vào lấy 10 lớp, và 10 lớp này là ở chương trình cao học nó chú trọng vào những cái lĩnh vực về quản lý xây dựng nhiều hơn là chương trình 4 năm.
Và riêng với lại cái bằng thạc sĩ đó thì từ 1 tới 2 năm cho cái bằng này, nhưng mà cái giá tiền học phí thì nó cũng khác so với lại ở với cấp cử nhân thưa quý vị. Tức là nếu mà các bạn đi theo đuổi cái ngành quản lý xây dựng mà ở cấp thạc sĩ tại Mỹ đó, thì cái chi phí cho một cái chương trình toàn diện để học thạc sĩ nó có thể dao động từ 23.000 đô la cho tới 82.000 đô la một năm cho cái bằng thạc sĩ. Dạ. Thì tùy theo là các bạn đi học ở cái trường ở danh tiếng hay là cái trường trung bình, rồi trong cái chất lượng đào tạo của từng trường nó cũng khác nhau. Nếu mà các bạn phải nghiên cứu nhiều, các bạn phải thực tập nhiều thì cái chi phí nó cũng khác đi. Nhưng mà từ 23.000 cho tới 82.000 một năm cho một chương trình đầy đủ ở cấp thạc sĩ ngành quản lý xây dựng. Nói vậy để cho các bạn hiểu cái chi phí của mình cần đầu tư là như thế nào. Ở cấp đại học thì như giáo sư có nói là 4 năm đầu thì mỗi năm đó là nó trung bình là 30.000 cộng với tiền ăn ở. Dạ. Thì như vậy thì 4 năm cộng với 2 năm thạc sĩ là ra các bạn có thể có được một cái gọi là hành trang vững chắc để đi vào cái vị trí quản lý trong ngành xây dựng với sự đào tạo từ Mỹ. Dạ, còn đối với cấp tiến sĩ thì cái ngành này nó sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Không có ít khi mà người ta học về quản lý xây dựng lên đến cấp thạc sĩ. Nếu các bạn muốn học tiếp thì thường thường là người ta đi vào cái ngành xây dựng và lấy một, có thể là cái chương trình huấn luyện nó cũng có tiếp tục, tại vì những cái lớp học cần thiết nhất là mình đã lấy hết ở cấp thạc sĩ rồi. Nếu các bạn đi vào một cái nghiên cứu nào đó mà nó cần thiết cho vấn đề quản lý xây dựng thì có thể làm và tiến sĩ, nhưng mà không phải là tất cả chương trình tiến sĩ nó chú trọng vào cái ngành này. Rất là ít trên nước Mỹ, tôi không thấy, chứ không có trường nào mà nó có cái chương trình tiến sĩ về cái ngành này. Thường thường các sinh viên họ muốn thì họ học tiếp thêm 3-4 năm nữa trong cái ngành xây dựng, có nghĩa là civil engineering, thì lấy một cái đề tài, có thể là nhiều sinh viên họ lấy một cái đề tài về áp dụng về về coi như thông minh nhân tạo trong cái vấn đề trong cái lĩnh vực quản lý xây dựng, thì cái đó là một cái đề tài mà có thể bạn làm. Nhưng mà trong những cái lớp học khoảng đâu mười mấy lớp nữa, họ nếu học tiếp sau chương trình thạc sĩ thì cũng vài một một vài lớp thôi, tại vì những cái lớp học mà nó quan trọng nhất mình đã lấy ở cấp cử nhân và cấp thạc sĩ rồi.
Như giáo sư nãy có nói cái điều kiện đầu vào, nếu mà các bạn học ở cấp cử nhân á, thì các bạn phải có cái bằng SAT, rồi tức là phải thi cái bài thi quốc tế quy chuẩn đó để người ta biết được cái trình độ của mình về tính toán, về logic vân vân như thế nào. Rồi ngoài ra cái điểm TOEFL và IELTS một lần nữa xin giáo sư nhắc lại là 6 chấm phải không ạ?
Dạ, vâng, 6,5 là tối thiểu và 80 cho TOEFL.
Đó là cái bước đầu ở cử nhân. Còn nếu như các bạn mà từ cử nhân mà lên thạc sĩ ở Mỹ đối với cái ngành quản lý xây dựng này đó, thì ít nhất các bạn phải có cái điểm trung bình GPA ở 4 năm cử nhân là phải 3 chấm cho tới
Dạ,
4 chấm.
vâng, tùy theo, có nhiều trường đại học họ cần đến 3,4 những đại học chúng tôi.
Nhưng tuy nhiên từ ở Việt Nam, nếu các bạn có một cái bằng về cử nhân xây dựng ở Việt Nam rồi muốn sang Mỹ học từ thạc sĩ trở lên đối với quản lý xây dựng, thì bằng cấp ở Việt Nam đó qua đây có phải học lại bao nhiêu tín chỉ nào lót nền hay không thưa giáo sư?
Nếu các bạn đã có một bằng cử nhân về xây dựng, có nghĩa là Civil Engineering Degree của Việt Nam rồi, và ở trong một đại học nào đó mà được công nhận ở Mỹ, thì chuyển qua cái chương trình quản lý xây dựng rất là dễ dàng. Có thể
Thạc
mình
sĩ.
thiếu một vài lớp mà thôi, thì có thể lấy thêm trong cái thời gian học thạc sĩ. Nếu các bạn không có một cái bằng về xây dựng ở 4 năm đầu thì phải học lại rất là nhiều để được vào trong cái quản lý xây dựng này. Tại vì các bạn phải biết rằng là nếu muốn muốn quản lý trong ngành xây dựng mà mình không có kiến thức về xây dựng thì rất là khó khăn. Vậy thế trong cái ngành này muốn thành thạc sĩ, có bằng thạc sĩ trong ngành quản lý xây dựng thì tôi nghĩ là tối thiểu là phải có cái bằng 4 năm về xây dựng.
Cử nhân, Và dĩ nhiên ở Mỹ thì là nếu mà các bạn học từ 4 năm cử nhân một đại học nào đó lên thạc sĩ thì nó dễ dàng rồi. Đối với những cái bằng cấp từ những nước ngoài á, thì có trường thì công nhận, có trường thì không được công nhận. Thành ra cái đó cũng phải tùy thuộc vào cái trường nào các bạn chọn theo học và so sánh cái bảng điểm và cái sự công nhận của họ đối với các trường học tại Việt Nam. Nếu họ chấp nhận một phần nào đó thì phần còn lại các bạn phải học lại khi các bạn tới Mỹ. Nhưng mà nhìn chung từ cử nhân mà đi lên thạc sĩ, nếu như các bạn mà gọi là có bằng cử nhân rồi đó thì các bạn cũng phải, ngoài ra là cũng phải lấy cái bằng GRE nữa phải không giáo sư, cái
Vâng,
bằng
bằng
chứng chỉ đấy.
GRE thì chắc chắn là tất cả các bạn muốn đi vào chương trình cao học thì phải lấy GRE, và điểm GRE phải tốt thì mới được vào, tùy theo các đại học.
Tối thiểu phải bao nhiêu thưa giáo sư?
Tôi không có nhớ rõ rõ ràng, bởi thế nó tùy theo, tại vì nó thay đổi rất là nhiều. Thì kỳ tới tôi có thể làm thêm, thì biết thêm, tại vì nó cũng hơi phức tạp trong cái thời gian vừa rồi, thì có thể là kỳ tới thì tôi trả lời câu hỏi đó.
GRE là cái bằng bắt buộc đòi hỏi cho cái cấp thạc sĩ. nhất là ở quản lý xây dựng. Và cái chi phí để mà thi cái bài GRE này thôi đó, cái bài thi quốc tế này thôi đó, là hiện bây giờ khoảng trên 200 đô. Và cái bài TOEFL, bài thi TOEFL thì khoảng 170 đô. IELTS thì 250 đô. Dạ. Dạ. Ngoài ra thì
Ngoài ra có một cái chương trình rất là hay trong hệ thống quản lý xây dựng là giống như trường đại học Công giáo của chúng tôi có trong cái ngành về xây dựng thì họ có một cái chương trình 5 năm để lấy hai bằng, vừa mới bằng về quản lý xây dựng và bằng kiến trúc sư. Thì khi mà là lại về quản lý xây dựng mà có cái bằng kiến trúc sư thì nó rất là tốt, tại vì mình có thể tiếp xúc với các kiến trúc sư nó hữu hiệu hơn. Tại vì nếu mà mình chỉ xây dựng mà không có hiểu gì về kiến trúc sư thì nó hơi khó khăn hơn một chút. Bởi thế trường đại học chúng tôi có chương trình 5 năm cho hai bằng, học 5 năm mà được ra hai bằng cử nhân về xây dựng, về về trong cái ngành quản lý, và lấy thêm một cái bằng nữa là về cử nhân về kiến trúc sư. Thì nếu có hai bằng này thì các bạn đủ khả năng để mà đi ra làm ở ngoài.
Dạ, hai bằng này thì nó cũng có thể tương đương với lại là một cái thạc sĩ rồi, phải không giáo sư?
Vâng,
Tại vì
nhưng mà nó rất là tốt hơn, tại vì nhiều kỹ sư họ không có hiểu gì về kiến trúc sư rất là nhiều, mà đến khi mà các người quản lý xây dựng mà tiếp xúc với các kiến trúc sư thì nếu mình hiểu rõ cái chương trình huấn luyện của người ta và những cái yếu tố trong cái ngành kiến trúc sư thì những người quản lý về xây dựng họ sẽ tiếp xúc nó hữu hiệu hơn trong khi mình làm việc với người ta.
dạ, cái cách mà học bằng đôi, bằng kép ở Mỹ đó là một cái cách để mà có thể tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc cho các bạn du học sinh từ nước ngoài. Tại vì, nhưng mà phải với điều kiện là các bạn theo học nổi. Tại vì cái dĩ nhiên là cái thời khóa biểu, cái lịch học nó nặng hơn rất là nhiều. Các bạn phải theo nổi để đủ điểm duy trì cả hai cái bằng cấp cùng một lúc. Thì nếu mà các bạn có thể kết hợp lại đó, thì các bạn vừa lấy bằng kỹ sư về xây dựng mà cũng vừa lấy quản lý về xây dựng, thì cái đó là một cái chuyện là rất là tốt cho cái sự hiểu biết kiến thức của
Tại
mình.
vì cô nói về vấn đề mà học đốc thúc thì trường đại học chúng tôi và một số đại học trên nước Mỹ có chương trình gọi là cấp tốc, gọi là Accelerated Program. Có nghĩa là khi các bạn học chương trình 4 năm kỹ sư về xây dựng, về quản lý xây dựng thì mình vào một chương trình gọi là Accelerated Program, là chương trình cấp tốc để mà lấy thêm cái thạc sĩ mà ít tốn thì giờ hơn. Có thể là đôi lúc trong 4 năm, nếu mà các bạn bắt đầu từ năm đầu để chuẩn bị cho chương trình này thì trong 4 năm các bạn có thể ra vừa cái chữ cử nhân về xây dựng, quản lý xây dựng và lấy thêm một thạc sĩ về quản lý xây dựng luôn. Một số sinh viên ở trường đại học chúng tôi học trong ngành này, tại vì trong cái khoa của xây dựng thường thường họ có chương trình cử nhân và thạc sĩ luôn. Vậy thế tôi biết một số sinh viên kỳ này ra trường trong trường đại học chúng tôi sẽ nhận được hai bằng, vừa bằng cử nhân về quản lý xây dựng và bằng thạc sĩ về quản lý xây dựng. Mình tất cả các hai bằng đó được đạt qua trong 4 năm mà thôi.
Dạ, và như vậy cái học lực của mình cũng phải rất là khá, ít nhất là phải duy trì là 3 3 chấm.
3.2 ạ,
Dạ,
3.2.
3.2 trở lên. Dạ. Có một số các bạn những thắc mắc những cái chi phí phần đầu đó, tức là ở giai đoạn đầu tiên để mà nạp chuẩn bị một cái bộ hồ sơ đi du học đó, thì Trà My cũng nhân đây cũng giới thiệu sơ cho các bạn để các bạn có được cái con số trong đầu như thế nào ha. Thì mình thấy là ngoài những cái bài thi quốc tế mình nói rồi, GRE, TOEFL, IELTS, thì mình thấy dao động là từ 170 đô tới 250 đô. Thì mỗi lần mà các bạn nộp vào một cái trường, một bộ hồ sơ vào trường nào đó, thì họ cũng có tính một cái phí gọi là phí nộp đơn, thì cũng khoảng là tùy trường, có khi là có trường 75 đô, có trường tới 100 đô cho cái phí nộp hồ sơ. Rồi các bạn cũng phải chuẩn bị vé máy bay, thì coi như là một chiều 700 đô trở lên cho một vé máy bay ít nhất. Rồi cái visa F1 cho du học sinh thì cái lệ phí visa khoảng là 700, 170 đô là trung bình, hoặc là thấp nhất là phải là 170 đô đó các bạn. Ngoài ra nó còn có một cái phí nữa gọi là phí service đó giáo sư, 350 đô để nộp cái phí service. Xin giáo sư giải thích cái phí service này là phí nào?
Cái đó là khi mà trước khi được vào nước Mỹ qua cái F1 visa thì nó phải clear cái những cái information của mình thì vào trong cái hệ thống đó thì nó gọi là service, service, đó là một cái hệ thống của Mỹ để mà
Kiểm tra lý lịch.
kiểm tra lý lịch của các bạn, tại vì vấn đề an ninh của Mỹ rất là quan trọng. Bởi thế qua cái hệ thống này người ta sẽ coi rõ ràng rằng là những người qua đã đạt qua được cái mức độ mà clearance về về security của Mỹ rồi hay không.
Và cái phí này là bắt buộc, cái phí
Bắt
service này
buộc
là
dạ,
bắt buộc,
không có
ai cũng phải nộp.
refundable, nếu mà mình nạp xong rồi mà không có được đi nó vẫn không trả lại cho mình.
Dạ, vẫn mất như thường, tại vì cái phí đó là để cho người ta điều tra lý lịch của mình,
Điều
nhân
tra lý
thân của
lịch
mình như
vâng.
thế nào. Dạ, $350 cho cái phí đó. Ngoài ra những cái chi phí khác mà các bạn cần phải tính tới một khi chuẩn bị cái gói hành trang đi du học ở Mỹ là phải là tiền trọ học, tiền trọ phòng đó các bạn, thì ít nhất cũng phải là 9.600 cho tới $15.000 một năm. Rồi tiền bảo hiểm sức khỏe khoảng $2.000 một năm nữa. Rồi nếu mà các bạn có đi đây đi đó hoặc là có di chuyển bằng phương tiện công cộng thì cũng phải từ 1.500 tới $3.000 một năm cho chi phí đi lại ha. Rồi ăn uống chợ búa thì người ta tính ra, các du học sinh ở đây tính ra là khoảng $3.000 cho một năm, cái tiền gọi là ăn uống sinh hoạt đó, rồi ga điện nước vân vân khoảng $2.000 một năm, rồi những cái gọi là sách vở dụng cụ học tập vân vân, đặc biệt đối với cái ngành xây dựng thì nó cũng tốn kém, thì khoảng là $2.500 một năm cho những cái dụng cụ học tập để mà các bạn chuẩn bị
Cảm
cái
ơn
gói
cô
hành
rất là
trang của
nhiều.
mình.
Cô có gọi là đầy đủ chi tiết về vấn đề tài chính thì rất là tốt cho các sinh viên.
Dạ, và nếu như các bạn có được học bổng thì các bạn tiết kiệm rất là nhiều, tại vì mỗi suất học bổng như vậy nó từ 12.000 đô tới 30.000 đô lận, phải không giáo sư? Dạ,
Tôi lên
thì
100% thì là mình không phải trả đồng xu nào hết.
dạ, 100% là 30.000 đô đó, còn 12.000 đô la là một năm, tức là 1 phần 3, phải không giáo sư hả?
Vâng.
Dạ, là được bớt được 1 phần 3, hoặc có người thì được bớt được phân nửa học phí tùy theo cái học lực và tùy
Trung bình
theo
là
cái khả năng.
60% đúng không? Các sinh
Dạ.
viên Việt Nam thì tôi biết là được 60%.
Thường thường được 60% tại các sinh viên
Vâng.
hội Việt Nam thì họ cũng có học lực tốt, cũng khá và cũng chăm chỉ đó, thì hầu hết những cái sinh viên mà tại trường Công giáo Hoa Kỳ, Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư là nhận được trên 50% học bổng
Vâng.
đó, thưa các bạn.
Trên 50 và nhiều sinh viên xuất sắc có thể đến 80%.
Dạ, cái sự cái tỷ lệ học bổng này nó cũng phải tùy vào cái mức học lực của các bạn là một, cái trường mà các bạn theo học là hai, cái trường đó nó có ngân sách tới đâu dành cho học bổng và bao nhiêu tiền dành cho du học sinh vân vân, thì nó ít nhiều nó phải tùy thuộc vào cái trường mình theo học nữa. Dạ, nói như vậy để mình biết về những con số tài chánh. Rồi bây giờ về cái nội dung đào tạo của cái ngành quản lý xây dựng này đó, tiêu biểu là những lớp học nào, những kiến thức nào thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã nói sơ qua ở trên là những kiến thức về nó liên quan đến cái vấn đề quản lý, thì những
Dạ,
kỹ
những
thuật
lớp
quản
học
lý.
tiêu biểu. Dạ.
Những cái lớp học tiêu biểu là cái sự áp dụng của kỹ thuật về quản lý xây dựng và quản lý chất lượng và thực hiện xây dựng thành lập môi trường và quản lý quyết định quản lý rủi ro, có nghĩa là cái vấn đề mà decision making và risk management nó rất là quan trọng để mà nó xảy ra hàng ngày. Và cuối cùng là vấn đề quản lý hợp đồng xây dựng. Đó là những lớp, 5 lớp mà tiêu biểu cho chương trình quản lý xây dựng.
Dạ, thưa giáo sư, nói về cơ hội học bổng á, thì có nhiều người thắc mắc là không biết cái ngành quản lý xây dựng này nếu tôi học cử nhân ở Mỹ có nhiều cái cơ hội học bổng cho cái ngành này hay không?
Theo chúng ta biết, nếu mà là học chương trình cử nhân thì tất cả cái số học bổng giống như những ngành ngành khác thôi, không có, tại vì không phải là mình có ít đi hay nhiều đi, tại vì cái lĩnh vực này nếu mà các bạn muốn qua học từ năm đầu tiên freshman ở Mỹ thì cái vấn đề mà họ cho học bổng thì nó giống như nhau, bất cứ ngành nào cũng được như vậy. Cái điểm chính là tùy theo cái sức học của mình đó. Nhưng mà nếu mà học lên thạc sĩ, thường thường những cái ngành này là tại vì nó gọi là professional, gọi là ra làm việc, cái vấn đề học bổng ở trên không có nhiều. Ít khi đại học nào mà họ cho học bổng để học về cái thạc sĩ về chương trình này. Bởi thế khi các bạn qua học ở Mỹ, nếu mà học được một chương trình mà cấp tốc để lấy 2 bằng trong 4 năm để mình hưởng được cái quyền lợi trong cái thời gian học cao học mà phải chỉ trả tiền học cho chương trình đại học mà thôi, thì nó rất là thuận tiện hơn về vấn đề tài chính.
Dạ. Và thưa giáo sư, một câu hỏi thắc mắc nữa là những cái mà nộp hồ sơ cho cái ngành học này đó, hiện bây giờ mình đang nói chuyện với nhau là đã gần cuối tháng 4 rồi. Nếu mà tôi muốn bắt đầu cái trong cái học kỳ tới mùa thu là khai giảng vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 đó, thì lúc này nộp hồ sơ cho cái kỳ đó có kịp hay không?
Nộp hồ sơ cho chương trình cử nhân thì đã trễ lắm rồi, tại vì cái hạn chót của các họ là vào tháng giêng, và bây giờ là cái hạn cuối cùng là nạp để mà deposit để đi đi vào trường học là mùng 1 tháng 5. Nhưng mà nếu các bạn liên lạc một số đại học mà giải thích cho họ cái vấn đề trễ nải của mình, thì có thể họ là có luật sư họ nhận mình vào, nhưng mà cái tôi lo ngại là vấn đề F1 visa thì nó quá muộn đi, tại vì cái thời gian để mà xin được cái visa để qua Mỹ rất là khó khăn, vậy thì không có nhanh chóng. Mặc dù các bạn sẽ được nhận vào đại học ở Mỹ, nhưng mà cái thời gian để nhận được cái F1 thì nó lâu hơn.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian cũng đã hết rồi, nhưng mà nếu mà các bạn còn thắc mắc liên quan tới cái ngành này, các bạn để dưới phần bình luận trong chương trình tuần tới, khi chúng tôi trở lại chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp cho các bạn. Hoặc là những ngành học nào mà các bạn quan tâm, chúng tôi sẽ dành thời gian hoặc là dành cái sự ưu tiên giới thiệu những cái ngành học đó trước. Ở đây có bạn đề nghị về cái ngành logistics hả giáo sư? Tuần tới
Rồi.
mình có thể mình
Thì
giới
chúng
thiệu.
ta sẽ nói về ngành đó, giống như qua khi có một số bạn nói về blockchain, về supply chain, thì chúng ta cũng đã giải quyết vấn đề đó rồi. Thì chúng ta thể trong tương lai, trong có thể tuần tới mình sẽ nói về logistics nếu mà cô đồng ý.
Dạ, và nếu như các bạn mà bắt đầu chuẩn bị vào cái ngành quản lý xây dựng này, muốn bắt đầu học tập tại Mỹ đó, thì ngay từ lúc này có được những thông tin này, các bạn chuẩn bị hồ sơ cho mình thì là nộp cho mùa xuân phải không ạ?
Vâng, nộp cho năm tới, có thể rằng là bắt đầu cho sớm nhất là vào tháng giêng, và trễ nhất có thể vào tháng tháng 9 sang năm,
Dạ.
vào mùa xuân hay là mùa thu.
Dạ, chỉ có hai cái thời điểm đó là hai cái thời điểm nhập học cho sinh viên mới thôi.
Nhiều trường đại học họ cho mình học hè, có thể là bắt đầu vào tháng 6, tháng 6 thì được rồi, nhưng mà ít khi mà được như vậy lắm. Tại vì nếu các bạn xin trễ mà qua tháng mùa xuân không được thì có thể dời qua mùa hè, nhưng mà các bạn phải nạp đơn để được vào vào cái kỳ học mùa xuân.
Dạ, và một bộ hồ sơ lúc này các bạn bắt đầu khởi động đó thì phải gồm có là cái đơn đăng ký nhập học ha, rồi những cái chi phí mà phải trả đó.
I20 là quan trọng nhất.
Dạ, chi phí mà gọi là đăng ký như nãy mình có nói đó, rồi bảng điểm, tất cả những cái học bạ, rồi thơ giới thiệu, hai ba lá thơ giới thiệu của những người quen biết, giáo sư của mình hay người hướng dẫn của mình, hoặc là tức là những nơi mà mình đã từng học tập qua, người ta biết mình, ít nhất phải có những cái lá thơ giới thiệu của thầy, rồi có một cái tường trình về cá nhân mình, tại sao mình muốn đi theo học cái ngành này, rồi
Vâng.
cái sơ yếu lý lịch của mình để nói về những cái căn bản khoa khoa bản của mình như thế nào.
Phải điền cái Common App là cái quan trọng nhất. Mình phải phải lên mạng kiếm ra cái Common App, thì cái Common App đó đó là cái hồ sơ để nạp đơn cho
Tất
không
cả
những
các
một
trường.
đại học mà cho nhiều đại học ở Mỹ đó. Thì các bạn có thể trong tương lai mình dành ra, có thể mình đã nói trong quá khứ rồi, nhưng mà có thể lập lại về cái vấn đề Common App cho các sinh viên, mình nhất là những cái thời kỳ tới là các bạn chuẩn bị để nạp đơn cho năm tới.
Dạ, ngoài cái Common App đó là một cái ứng dụng để mà điền đơn trên mạng đó, thì các bạn cũng phải chắc chắn là phải có trong tay những cái bằng GRE, cái bằng TOEFL, IELTS để nói về cái khả năng về ngôn ngữ của mình.
SAT thì cho cử nhân,
SAT
mà
cho cử
GRE
nhân.
cho thạc sĩ.
GRE cho thạc sĩ. Dạ,
Thường
và
thường
những cái
mà
hồ
nạp
sơ
đơn
phải
cho chương trình cao học thì cũng không qua Common App, thì qua qua những cái hệ thống trực tiếp với các đại học. Nếu mà các bạn muốn qua học bằng cử nhân 4 năm và qua năm đầu thì phải qua Common App.
Dạ, và ngoài ra là những cái hồ sơ giấy tờ tài chính của mình, rồi passport, dạ phải xin passport trước, đó là những cái cơ bản nhất để các bạn chuẩn bị cho cái mùa nhập học sắp tới. Nếu mà không kịp cho tháng 9 năm tới, cho mùa xuân năm tới tháng giêng thì là tháng 9 năm tới. Dạ, sơ sơ như vậy để các bạn thấy là cần chuẩn bị những gì và cái ngành học này nó hấp dẫn ra sao. Mình sẽ trở lại vào chương trình tối thứ hai hàng tuần giới thiệu cho các bạn những cái ngành học mới nữa, thưa giáo sư. Tối thứ hai tuần sau bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, mong các bạn đón xem. Cảm ơn giáo sư thật nhiều.
Cảm ơn cô. Kính chào các bạn.
Trà My cảm ơn các bạn thật nhiều và xin hẹn gặp lại.